chương 3. Bàn tay trong khu cầu tiêu. Ngày tối đó, thư ký thôn đã thông báo với tổ chuyên án về kết quả điều tra. Không có ai trong thôn bị mất tích cả, vì họ chuẩn bị một bữa tiệc, chỉ mong nhanh chóng mời tổ chuyên án rút đi cho rảnh nợ. Tổ chuyên án vô cùng phẫn nộ trước thái độ vô trách nhiệm của cán bộ thôn, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Xã trưởng Cao Nhật Đức đã ra điều khách sáo nói: "Thì các vị cứ ăn xong đi đã rồi hãy đi, chúng tôi cũng đã gọi sẵn cơm rượu rồi." Thư ký thôn lộ rõ vẻ mặt vô liêm sỉ, cười một cách gian xảo nói: "Thì dù sao cũng là tiền công quỹ cả mà." Giáo sư Lương bảo mọi người cứ gom một ít tiền lại đưa cho thư ký thôn rồi nói: "Đây là tiền cơm và cả tiền thuê phòng của chúng tôi. Phiền các vị hãy giúp chúng tôi chuẩn bị 2 căn phòng nhỏ, chúng tôi sẽ ở lại đây một thời gian, chừng khi nào phá xong án thì chúng tôi sẽ đi." Hỏa Long đứng phía sau liếc sang phía Tô Mì và Bao Triển, ngầm giơ ngón tay cái lên thì thầm: "Thích nhất là cái tính quả quyết này của ông cụ đấy." Cao Nhật Đức và thư ký thôn không hề tỏ ra ngượng ngùng, chỉ có chút bất ngờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi họ làm cán bộ thấy có một người từ chối tiền công và tự mình móc túi ra để trả tiền cơm rượu. Sau bữa tối, 4 người tổ chuyên án được dọn vào trong phòng trực ban của thôn. Giáo sư Lương gọi điện thoại hỏi thăm tình hình điều tra tại 3 thôn còn lại. Và tổ pháp y cho biết họ đã tìm thấy manh mối mới. Trên quần áo của 8 nạn nhân có bụi khoáng sản. Sau khi làm hóa nghiệm, những bụi đó là của một loại than. Và trong khu đất nơi chôn xác thì không phát hiện thấy thành phần nào như thế, chứng tỏ các nạn nhân rất có thể là công nhân mỏ than hoặc là làm vận tải, mua bán, bốc vác ở nơi đó. Tổ chuyên án bắt đầu thảo luận. Mọi người đều có những suy đoán giống như nhau về các điểm nghi vấn trong vụ án này. Thứ nhất, hung thủ không phải là một người. 8 cái xác, 8 nạn nhân bị sát hại trong những khoảng thời gian cách nhau khá xa. Một người không thể nào hoàn thành cả quá trình từ việc hạ sát, di chuyển, chôn cất, di dời xác chết như thế này được. Thứ hai, hung thủ rất có thể là nông dân hoặc là người đã sống một thời gian dài ở trong nông thôn. Điều này có thể suy luận từ cách thức kẻ đó sắp đặt các thi thể thành hình dấu khác. Thứ ba, hung thủ rất am hiểu địa hình nơi chôn xác và có lẽ cũng khá thân thuộc với địa hình xung quanh. Thứ tư, trên quần áo của 8 nạn nhân đều có dấu vết bụi than. Rất nhiều thanh niên nam giới ở thôn Đông Trạch Cổ đi làm xa, chủ yếu làm các công việc nặng nhọc trong mỏ than. Do đó tổ chuyên án lại càng có cơ sở phán đoán rằng hung thủ có nhiều khả năng chính là người ở trong thôn này. Do 8 thi thể bị chôn ở nơi hẻo lánh trong thời gian tương đối dài nên các phần mềm bên ngoài đều đã bị phân hủy hết, không thể nào nhận diện được nữa. Giáo sư Lương có kế hoạch cho người dân đến nhận xác thông qua quần áo và đồ cá nhân của từng thi thể, hy vọng với cách này có thể giúp ra thân phận của người đã khuất. Đêm hôm đó, Tommy gặp phải sự việc khiến cho cô phải rợn cả tóc gáy. Nhà vệ sinh của ủy ban thôn nằm tích ở ngoài tường bao, là kiểu cầu tiêu thời cũ, có 2 viên gạch xây ở trên nền bê tông. Bên dưới là hố trữ phân, nhìn vô cùng bẩn thỉu. Nhà vệ sinh nam và nữ nhìn cũng chẳng khác gì nhau mấy. Trước kia vốn được phân biệt rằng 2 chữ nam và nữ được viết bằng cục vôi khô, nhưng sau đó bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm, nó lấy gạch viết đè lên, cố ý để che mất dòng chữ quan trọng. Nửa đêm canh ba, Tommy cảm thấy đau bụng, mặc dù rất sợ một mình đi ra ngoài nhà vệ sinh, nhưng cô cũng không mặt mũi nào gọi Hỏa Long và Bao Triển đi dẫn mình đi giải quyết cái nỗi buồn, đành phải lấy hết sức can đảm một mình lò dò đi trong đêm tối. Dòng chữ trên tường đã không còn phân biệt nổi nữa, nhất là khi ánh sáng xung quanh vô cùng lờ mờ. Tô Mì khẽ cất tiếng hỏi, có ai trong đó hay không? Không gian bên trong chỉ là một màu đen đặc quánh, không có ai trả lời. Tô Mì thì nhịn rất lâu nên cứ đánh liều bước vào bên trong. Cô mặc chiếc quần ống bó khiến cặp chân thon dài trông rất hấp dẫn. Cô mò mẫm từng bước lên hai viên gạch rồi ngồi xổm xuống. Một dòng âm thanh vang lên, Tô Mì như trút được gánh nặng nhưng cũng có phần cảm thấy ngượng ngùng. Không biết là những âm thanh vừa rồi có vang vọng quá hay không. Tô Mì định đứng lên, chiếc guốc cao bám trên viên gạch suýt nữa trượt ra khiến cho cô giật mình. Trên nền có rất nhiều đầu lọc thuốc lá, còn vương vãi cả vỏ bao thuốc lá đã bị lột mỏng, xé ra thành nhiều phần. Tô Mì giật mình chửi thề, mẹ kiếp, mình đã vào nhầm bên này rồi. Trên vách tường ngăn hai gian nam và nữ của nhà vệ sinh có mấy cái lỗ hổng. Phần vôi ở giữa hai lớp gạch đã không còn chắc chắn, thậm chí có nhiều viên gạch còn khá lỏng lẻo, có thể dễ dàng kéo ra. Nếu đứng từ bên nhà vệ sinh nam nhìn về phía, tưởng có lỗ nhỏ thông sang nhà vệ sinh nữ, có thể bạn sẽ nhìn thấy rõ. Có một đôi mắt đang lén nhìn mình, và điều kỳ lạ hơn nữa là những kẻ nhìn trộm nhau trong nhà vệ sinh, biết đâu lại chính là những người vừa chào hỏi nhau ngay trong con đường đất ở trong làng. Tommy cảm thấy khu nhà vệ sinh này có gì đó không được bình thường. Dù là sợ hãi có người đang nhìn trộm, cô cũng không dám ghé mắt nhìn vào cái lỗ hở trên tường để xem tình hình đối diện. Giữa bóng tối, Tommy cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào mông của mình. Hồn bay phách lạc, trong đầu cô đột ngột hiện ra hình ảnh đáng sợ trong những bộ phim kinh dị. Khi những người phụ nữ đi vào nhà vệ sinh và phía dưới nhà vệ sinh lại có một cánh tay từ từ thò lên. Nghĩ đến đây, cô cúi đầu thật nhanh nhìn xuống dưới rồi thở phào khi phát hiện chỉ có một cành cây nằm vật vã cạnh chân của mình. Có lẽ vừa rồi cô không cẩn thận nên đã chạm vào cành cây đó mà thôi. Đúng lúc Tommy định đứng dậy, bỗng từ phía bên kia bức tường vọng lại một tràng cười ma quái, và có một cánh tay từ bên đó luồn qua cái lỗ ở trên tường, nhặt cái cành cây đó rồi gài lên trên đầu của Tommy. Quá sợ hãi, Tommy hét lên thất thanh rồi đứng bật dậy chạy thục mạng về ủy ban thôn. Hỏa Long và Bao Triển nghe tiếng la hét bội chạy ra. Tommy vừa thở hồng hộc vừa kể lại sự việc xảy ra cho Hỏa Long và Bao Triển nghe. Hỏa Long, có người đã sờ vào mông của tôi rồi. Làng này đúng là có kẻ biến thái. Tommy vừa tức vừa sợ vừa kể. Mẹ kiếp, gớm mặt thật. Hắn đang ở đâu? Hỏa Long cứ hỏi dồn dập. Bây giờ thì chắc chắn hắn đã bỏ chạy rồi. Lúc nãy tôi cũng chẳng dám quay đầu nhìn lại nữa. Tommy kể tiếp. Chị bảo kẻ đó đã gài cái cành cây lên đầu của chị có đúng không nào? Bao Triển vẫn giữ bình tĩnh hỏi. Đúng như thế. Tôi còn nghe thấy tiếng hắn cười. Giọng cười rất là ghê rợn, làm cho tôi nghe mà sợ chết khiếp. Tommy đáp. Bao Triển nhớ ra, trên hộp sọ của thi thể tìm thấy tại hang đất ở ngoài đê cũng có cắm một cái bông lau. Kẻ nhìn trộm trong nhà vệ sinh cũng muốn gài cái cành cây này lên đầu của Tommy. Liệu đó có phải chính là hung thủ hay không? Trong nhà vệ sinh thì không còn ai. Hai viên gạch trên tường đã bị ai đó lôi ra từ lúc nào, tạo thành một cái lỗ hổng. Vừa rồi kẻ nhìn trộm đã thò tay qua chính cái lỗ hổng này, khiến Tommy sợ cả khiếp vía. Gần nhà vệ sinh có một ngã ba đường, kẻ nhìn trộm này chắc chắn chưa thể chạy đi xa được. Hỏa Long và Bao Triển quyết định chia nhau ra đi tìm. Tommy đứng một mình ở đầu đường chưa hết kinh hãi. Cạnh đường có một rừng cây nhỏ, gần bìa rừng người ta chất nhiều đống thân ngô và cây bông khô. Giữa màn đêm, Tommy dường như thấy thấp thoáng thứ gì đó rất kỳ lạ. Trong rừng hình như có vật gì đó nó đang di chuyển. Dáng nó đứng thẳng trông như một bộ xương khô hay là một cái xác chết đã bị teo tóp. Bộ xương đó bước đi rất khó khăn và thân trên bất động, hai tay thì thẳng đuột, chỉ có hai cẳng chân ở dưới thì đang rón rén lê ra từng bước nhỏ. Tommy chưa hết bàng hoàng đã gặp ngay cảnh tượng thê gớm đó. Cô hoảng hồn hét vang lên cả màn đêm. Hỏa Long đang ở cách đó không xa, nghe thấy tiếng Tô Mi thì vội vàng quay trở lại. Hai người dò dẫm tiến vào khu rừng để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong rừng trống không, xung quanh lại im lặng. Ánh trăng chiếu qua tàn cây như suối nước chảy thành dòng. Hỏa Long quay sang Tô Mi hỏi bằng giọng nghi ngờ. Có phải cô bị hoa mắt hay không? Chắc vừa nãy là sợ quá nên bị hoang tưởng rồi chứ gì. Tô Mi cứ một mực giải thích. Không, rõ ràng tôi thấy có thứ gì đó. Nó đang đi đi lại lại kia mà. Hỏa Long nói nửa thật nửa đùa. Chẳng lẽ nào cô gặp ma? Tô Mi có phần sợ hãi bấu chặt lấy cánh tay của Hỏa Long nói. Không, thứ đó chắc chắn không phải là người, nhưng cũng không giống như động vật. Hỏa Long cầm tay Tô Mi tiếp tục tiến sâu vào trong rừng, và cả hai cứ đi vòng quanh mấy cái đống củi khô nhưng không thấy xuất hiện cái gì lạ thường. Ánh trăng vàng vạt rọi xuống khu rừng, xung quanh chỉ có duy nhất hai bóng người là Hỏa Long và Tô Mi. Liệu có khi nào nó trốn trong đống thân ngô khô này hay không? Tô Mi dè dặt hỏi. Hỏa Long đưa chân đạp mấy cái vào đống ngô, lên tiếng dọa dẫm. Nào, ra đây! Trong đống thân ngô không có gì cả. Tô Mi co rúm cả người, hai tay cứ bấu chặt lấy cánh tay của Hỏa Long. Hỏa Long và Tô Mi đều cảm thấy hết sức kỳ lạ. Thì đúng lúc đó từ trên đầu hai người vọng xuống một tràng cười nghe ghê rợn.